Sẽ có mấy ngày tu ở đây và chắc chắn là các vị sẽ bị tôi làm khó một ngày tối thiểu là hai lần, buổi sáng và buổi chiều, và dường như là thứ sáu thì chúng ta sẽ có một buổi vào buổi tối như thế này. Và tôi nghĩ rằng những buổi học mà lý thú nhất có lẽ là buổi tối, do vì khí hậu bên ngoài rất là mát. Thứ hai nữa là vào buổi tối dường như các Phật tử cũng có điều kiện đến nghe rất là đông. Và cái điều quan hỷ nơi tôi đó là buổi tối các vị nhìn không có rõ mặt tôi, cho nên tôi cũng cảm thấy nó dễ chịu. Còn qua ngày nhìn tản mặt nhau cho nên chán quá, nên buổi tối là lý thú nhất. Thưa các vị, là những ngày tu cái điều rất vui đó là khi tôi được đi tham dự những khóa tu của các thầy mở thì tôi có cảm tưởng mình là một ông hoàng ông bằng, do vì được dân cơm, được hầu nước. Và thậm chí là tới chừng đi lên chia sẻ với các vị thì cũng có thị giả ở một bên. Còn những ngày tôi dạy học ở Mây Từ hay là ở Sangha thì thưa các vị, kẹp sách một bên, túi áo thì bỏ ly nước, túi bên đây thì bỏ bình thủy, rồi đi lên thì tự mình sắp xếp đồ nghề làm ăn thôi, chứ không có thị giả gì cả. Thấy lượm thà lượm thượng rất là thấy thương. Trong khi đó thì những ngày dự khóa tu như thế này thì mình đến nơi đây thì mình thấy thầy trụ trì cũng thương mến, rồi các thầy cô cũng thương mến quý trọng, cho nên ăn thì có người hầu, rồi vai thì có người vắt. Và mình có cảm giác như là nếu một năm mà phải tham dự những khóa tu thế này 365 ngày thì mình cũng rất là hoan hỷ. Có điều các phần tử thì chắc không có khả năng để tham dự những khóa tu như thế này đâu, do vì công ăn việc làm bên ngoài. Rồi các vị dành được một chút thì giờ để dự những ngày tu như thế này âu cũng là rất là khó. Thế cho nên điều đầu tiên mình xin nhắc với nhau rằng là những ngày tu chúng ta làm thế nào sống cho hết lòng, bằng không thì những ngày tu nó đi qua rất là nhanh. Hết lòng có nghĩa là mình học là một, mình hành trì là hai. Và những lúc rảnh rang các vị không có thời khóa thì các vị nhiếp tâm, các vị tu tập. Bằng không thì thưa đại chúng, một ngày tu chúng ta thu hoạch không có được là bao nhiêu cả. Cho nên nguyên tắc những ngày tu nếu có thể được thì chúng ta nên ít nói. Cái điều này nó giúp cho tâm của chúng ta dễ yên, bằng không thì nó rất là sao động. Và mình hình dung là một hội trường rất là bé nhỏ như ở nơi đây mà chúng ta ai cũng giành nói cả, thế thì có ai mà buồn nghe. Do vậy cho nên cái quy luật đầu tiên mà theo mình nghĩ thì chúng ta nên bớt nói. Đa phần người Việt chúng ta thì có một cái bệnh rất phổ thông, đó là gặp nhau thì tai bắt mặt mừng và nói chuyện râm ran. Và các vị không tin tôi thì trên những chuyến phi cơ đi về Việt Nam thì các vị thấy từ Mỹ về phi trường Đài Bắc thì dường như rất yên, nhưng mà lên phi cơ từ Đài Bắc về Sài Gòn thì các vị thấy là như ông vỡ tổ, và nhìn tới nhìn lui thì toàn là người Việt không, có phải vậy không? Thế cho nên cái văn hóa người Việt chúng ta là cái văn hóa nói rất là nhiều, cho nên mong rằng những người tu chúng ta ít nói. Đó là điều thứ nhất mình xin nhắc để cho các vị lưu ý. Thế rồi cái điều thứ hai chúng ta cần bàn vô nữa là niềm tin chúng ta đối với Phật Pháp. Thưa đại chúng, là trong từ ngữ Phật học có một cái câu gọi là niềm tin kiên định như kim cương. Và Kinh Hoa Nghiêm thì có một câu rất đáng để cho chúng ta học thuộc lòng. Đó là tính vi công đức mẫu, tức là tin là mẹ của mọi công đức lành, tin là mẹ của mọi thiện nghiệp, và niềm tin thấy được vững chắc thì quả Bồ Đề mới thành tựu. Rồi ví dụ như các vị đọc vô những cái văn bản kinh văn Đức Phật dạy thì ngũ căn ngũ lực hay là thất Bồ Đề phần nó đều có tính bên trong cả, tính tấn niệm định huệ đó là ngũ căn, rồi tính lực tấn lực vân vân đó là ngũ lực. Và thậm chí thất thánh tài của Đức Phật, tức là bảy của báo của Đức Thế Tôn có tặng cho trần gian này, thì trong đó có cái phần tính đi đầu. Tính rồi mới giới, rồi mới tàm, rồi mới quý, mới thí, mới niệm định tuệ vân vân. Thế thì thưa đại chúng, cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây đó là cái niềm tin của người Phật tử đối với Tam Bảo nó rất là quan trọng. Tam Bảo gồm có Phật, Pháp, Tăng, phải vậy không? Và có những câu chuyện rất là vui của truyền thống Kitô họ kể, mình kể ra đây để cho các vị thấy là truyền thống tôn giáo nào cũng mơ ước là người Phật tử tín đồ đặt hết niềm tin nơi người lãnh đạo tâm linh. Có một thị trấn giữa vùng Trung Mỹ hạn hán rất là lâu năm, thế rồi cái vị mục sư đó kêu tín hữu trong làng lại, bảo rằng là hôm nay cái tình trạng hạn hán như thế này rất là lâu, cho nên chúng ta nên có một ngày cầu kinh, mong rằng là Chúa lòng lành ban ơn để chúng ta có một cơn mưa. Và thế rồi cả một thị trấn người ta gom về một cái nhà thờ kia để cầu kinh. Và không biết tâm của họ thành thế nào thì chúng ta không biết, nhưng mà sau thời cầu kinh hơn một tiếng đồng hồ thì mây dần dũ kéo về và bắt đầu mưa nặng hạt. Và khi trời mưa xuống thì cả một cái hội trường không ai về được cả. Tại vì người ta không nghĩ rằng cầu có mưa cho nên người ta phải trốn mưa thôi. Duy nhất chỉ có một đứa bé thì nó nhìn trời mưa nó mỉm cười và nó giương cái dù lên nó đi thông dong ra về. Và vị mục sư đó là các anh chị đến đây cầu kinh mong rằng Chúa lòng lành ban cho một đám mưa, nhưng mà lòng các vị chưa ai tin rằng có mưa cả. Nếu mà các vị tin rằng có mưa thì các vị đã đem dù theo rồi để đi về trong cơn mưa. Đằng này duy nhất có một đứa bé nó đi về thông thả là vì nó tin rằng nó cầu mưa thì có mưa đó. Thế thì thưa đại chúng, niềm tin nó vô cùng quan trọng đối với các tôn giáo. Rồi có câu chuyện thứ hai cũng rất là hay. Có một đứa bé hàng ngày nó mang cơm đến nó cúng dường cho một vị đạo sĩ ở bên bờ sông Hằng. Và nó hỏi thưa thầy, xin thầy dạy cho con thần thông để con đi ngang qua nước. Cái vị thầy nói, ồ, chuyện nó dễ mà. Mình hãy niệm một câu án mình đi bắt Di Hồng. Niệm đủ một tuần lễ mình bước xuống nước, nước không chìm mình đi ngang qua bên kia sông Hằng được. Và thưa các vị, đứa bé này nó cũng rất là thuần thành, tâm thức của nó rất là ngây thơ, cho nên nó tin tưởng một điều như thế. Thế rồi ngày thứ bảy khi đem cơm đến cho vị thầy, nó nói thưa thầy, hôm nay con sẽ không cần đi đò về, con sẽ đi ngang qua sông Hằng, tại vì thầy dạy con là 7 ngày đi qua con đã niệm án mà đi bắt Di Hồng đủ rồi. Vị thầy nói, ừ, mới đi thử cái. Thế rồi nó cúng dường cơm xong, nó đi ra, nó đứng bên bờ sông, nó niệm một câu án mà đi bắt Di Hồng, cái nó bước xuống, nó đi phăng phăng trên mặt nước đi qua bên kia bờ. Vị thầy nói, ồ, hay thiệt. Thế thì mình cũng niệm mình đi thử cái ra làm sao. Và thưa các vị, ông bước xuống thì nó chìm. Cái điều rất lạ là chính tự thân vị thầy dạy người ta cái câu chú ấy thì lại đi nó chìm, còn đứa bé thì nó lại đi không chìm bằng một câu án mà đi bắt Di Hồng mà thôi. Thế thì điều thứ nhất, những câu chuyện này nó cho ta một cái ý nghĩa rất là hay, nó là chìm. Thưa các vị, niềm tin đối với một tâm thức ngây thơ nó vô cùng dễ phát sinh. Thế nhưng mà niềm tin của người lớn thì nó do cái đầu của chúng ta dẫn đạo. Do vậy cho nên niềm tin rất là khó phát nơi người lớn là như vậy. Rồi người ta chia ra hai phần. Niềm tin nó dễ phát nơi tâm thức của nữ giới, mà niềm tin nó khó phát đối với nam giới. Không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn một vòng trong đạo tràng thì các vị thấy đa phần các bà đi chùa nhiều hơn các ông. Và cái điều này nó rất là đúng thôi thưa các vị. cái đầu nó tràn đầy bản ngã của các ông, khó mà khởi được niềm tin. Do vậy cho nên niềm tin nó phát sinh dễ nhất là nơi những tâm hồn trong trắng thơ ngay. Thứ hai là nơi nữ giới, trái tim của người ta nó rất là cởi mở, lòng rất là rộng và niềm tin nó dễ phát sinh. Với các ông thì cái đầu là tính đến chuyện đi lên sau quả sau kim, chứ không phải là cái chuyện giữa trần thế. Do vậy cho nên niềm tin rất khó phát nơi các ông là như vậy. Thế rồi mình trở lại cái chuyện xây dựng niềm tin vô cùng căn bản của người Phật tử. Thưa đại chúng, và nếu chúng ta đọc trong tiểu mục kinh thì các vị sẽ bắt được một câu chuyện rất là hay. Đó là câu chuyện của Ngài Khắp Cô Độc. Mình hình dung rằng ông chưa từng nghe Đức Thế Tôn giảng một thời pháp, chỉ nghe đến tên là có một người đã chứng được quả chánh giác, đó là Sa Môn Gotama. Thế nhưng mà vừa nghe tới tên thôi, do vì lần đó trong cái chuyến đi buôn, ông ghé nhà của người em rể, thấy người em rể sửa soạn rất là hoành tráng, nào là cơm, nào là nước, nào là tiếp đãi, tưởng chừng như ông em rể mình sẽ đón hoàng đế về. Hỏi chứ ngày mai có phải là hoàng đế về thăm em không? Nó giờ không. Thế thì em chuẩn bị gả con gái ư? Nó cũng không. Em chuẩn bị đãi hàng xóm láng giềng ư? Cũng không. Hỏi cớ gì mà sửa soạn một bữa ăn vô cùng là linh đình như thế? Thì người em nói, dạ thưa anh, ngày mai em sẽ thỉnh Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn về đây cúng dường. Thưa các vị, chỉ cần nghe cái tên Phật thôi, tức là nghe cái tên của Đức Thế Tôn thôi, là lòng ông bàng hoàng chấn động, giống như là trăm kiếp nghìn đời mà chưa từng nghe cái tên này. Hôm nay nghe lòng nó tràn đầy niềm vui, và cái niềm vui đến nỗi là tối đó không ngủ được. Và cái điều này thưa các vị nó rất là thật, chứ không phải là cái chuyện cường điệu gì cả. Tôi ví dụ điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị từng ở Mỹ 50 năm, các vị mong muốn được về Việt Nam để thăm lại người thân của mình bên đó, rồi sáng mai là bắt đầu đi, thì các vị hình dung rằng mình ngủ được không? Lòng nó thao thức trong cái trời sáng để đi chứ làm sao mà ngủ được. Rồi ví dụ như các vị chia tay với người thân của mình 30 năm, thì tự nhiên cái cơ hội vàng son nó đến, đó là mình sẽ gặp lại người thân mình, nối lại cái tình nghĩa cũ. Ngày mai là ngày chúng ta gặp lại người thân của chúng ta đã từng chia cắt 20-30 năm, thì các vị hình dung rằng lòng mình nó rộn rã ra làm sao. Thì tâm thức của Cấp Cô Độc cũng thế. Chưa gặp mặt, chưa học với Thế Tôn một bài pháp nào cả, chưa thấy dung sắc của Ngài, chỉ cần nghe tên thôi là lòng rộn rã. Rồi sau đó một lần gặp mặt thì về phát tâm lành là trải vàng cúng dường. Cúng dường cho đến nhiều năm sau thì cái sự nghiệp giàu có, cả triệu tiền vàng của ông đều sạch sành sanh cả. Thế rồi trong nhà của ông có một con quỷ dạ so, nó tạm trú. Nó hiện ra nó nói, này Cấp Cô Độc à, ta biết rằng có một cái kho báu vô cùng lớn, mà kho báu nó không phải thuộc về ai cả. Nếu ông nghe lời ta thì ta sẽ giúp cho ông phục hồi được cái sự nghiệp giàu có triệu phú của ông. Và Cấp Cô Độc hỏi chứ ngươi giúp ta bằng cách gì? Quỷ dạ so nó nói, chỉ bằng một điều kiện là bắt đầu từ hôm nay ngươi không cần cúng dường Sa Môn Cồ Đàm nữa, đừng thỉnh chư tăng tới, thì ta bài cho ngươi lấy của này nó giàu gấp 10 lần so với tiền của trong quá khứ ngươi đã đổ ra trải vàng dưới đất ngươi cúng dường Sa Môn Cồ Đàm. Và các vị hình dung là giàu đến nỗi lót vàng để mua một cái ngự viên của thái tử và cúng dường nhiều năm như thế, đến nỗi nghèo đi thì các vị biết rằng có người này giàu đến độ nào. Và khi suy sụp như vậy thì ông rất là đau buồn, không phải đau buồn vì lý do là mình nghèo, mà đau buồn vì sau khi Thế Tôn thấy ông nghèo quá cho nên răng chư tăng rằng là bắt đầu từ hôm nay các thầy đi khất thực á, đừng có đi tới nhà người ta. Tại vì ông chỉ còn mỗi một cái thứ cháo chua thôi, bình thường cái thứ đó thì không bao giờ ăn. Thế nhưng bây giờ thì không còn gì khác nữa, cho nên phải ăn. Mà khi gặp chư tăng thì ông phải cúng dường, thì ông nhịn đói. Cho nên Đức Thế Tôn vì thương mà răn nhắc chư tăng thôi, đừng có qua nhà ông khất thực. Thế rồi ông buồn, ông nói hồi xưa con có của có tiền thì Đức Thế Tôn và chư tăng đi ngang khất thực, bây giờ con nghèo không tới các thực, cho nên khóc chứ không phải khóc vì tiếc của. Thế rồi thưa các vị, khi mà quỷ Dạ Xoa nó bảo với ông rằng nếu ông mà quay lưng lại với Tam Bảo, chối từ Đức Thế Tôn, thì ta sẽ lấy kho tàng đó giúp cho ông giàu lại hơn 10 lần xưa. Các cô đọc nói, này quý Dạ Xoa, ta nghĩ rằng mi là người tốt, cho nên xưa nay ta cho mi tạm trú trên vọng lầu của ta. Không ngờ mi là kẻ ác tâm, mi xúi ta quay lưng lại với chánh pháp. Ta hứa với mi rằng dù nghiền nát đời này ta ra thành từng mảnh bụi, nhưng mà niềm tin của ta đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng không hề tan biến, như kim cương bất hoại. Mi có biết không? Lời nói của mi xúc phạm ta rất là nặng. Mi từ hôm nay không được ở nhà ta nữa, phải dọn đi chỗ khác thôi. Thưa các vị, quy luật của âm dương, dù rằng cảnh giới vô hình hay là cảnh giới nhân gian gì cũng giống nhau thôi. Nhà của người ta cho phép nó ở được nha. Còn nhà mà không cho phép thì đừng hòng có quỷ thần nào có gan mà dám xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Thế rồi con quỷ Dạ Xoa kia, nó đành phải dọn đồ đi thôi. Mà đi đâu bây giờ? Tìm khắp nơi không có chỗ nào thuận lợi, giống như là cái vọng lầu vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ của cấp cô độc. Thế cho nên nó đến nó năn nỉ cái vị thần thủ hộ, tức là vị thần chủ của vùng đất đó, nói ông đến ông năn nỉ giùm cấp cô độc để tôi tạm trú lại. Vị thần nói ta không dám làm, mà làm cũng không được. Vì có biết không, cái con người kia đem cả thân mạng đặt dưới chân của Đức Thế Tôn, một lòng của y Tam Bảo, niềm tin của ông như kim cương không có vỡ. Vì có thể nghiền nát ông, có thể giết chết ông, hủy diệt ông, nhưng mà không làm cho ông mất niềm tin với Tam Bảo được. Cho nên mi xúc phạm ông thì ông còn tha, xúc phạm thầy của ông thì đừng hòng. Thế rồi nó lên trên những vị trời cao hơn, thậm chí nó lên tới trời Tứ Thiên Vương năn nỉ. Trời Tứ Thiên Vương, trời Tứ Thiên Vương ấy, ta cũng chịu thua với con người đó, thì cái niềm tin của ông đối với Phật Pháp Tăng không có cách gì lung lay được. Mọi người xúc phạm đến niềm tin Tam Bảo của ông thì đừng hòng năn nỉ, đừng hòng đem của báo tài sản gì có thể chuộc lại được lỗi lầm của mi đã gây. Thế rồi cuối cùng lên tới trời Phạm Thiên. Phạm Thiên nói mi dạy, đâu cần mi phải nhờ ai, và không ai có thể thay mi làm được việc này. Chính đích thân mi phải về năn nỉ với cấp cô độc, sám hối với ông, xin với ông quả mai ông có thể tha mi, chứ không ai có thể thay mi mà xin xỏ giùm để cho mi tạm trú lại trong cái ngôi nhà cấp cô độc cả. Thế rồi quý Dạ Xoa về nói lại với các cô độc, nói tôi biết lỗi rồi, tôi xúc phạm ông, tôi nói những lời nó không từ thiện tâm, cho nên xin ông tha lỗi cho tôi. Các cô độc nói ta là đệ tử của Như Lai, mi xin lỗi ta không ăn thua gì đâu, nếu Thế Tôn bằng lòng tha tội cho mi sám hối được với Đức Như Lai thì ta mới tha tội cho mi, nếu mi thiệt lòng thì hãy theo ta. Còn của báo tài sản của mi ta không cần, ta dù có nghèo trong đời này hay ngàn vạn kiếp lai sinh, nhưng mà đối với ta niềm tin Tam Bảo không bao giờ được xúc phạm, cho nên mi theo ta đến sám hối Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bằng lòng xá tội cho thì ta sẽ tha cho mi, mi được phép ở lại vọng lầu của ta. Thế thì quý Dạ Xoa đành phải đi theo cấp cô độc và tới phụ phục trước Đức Thế Tôn, xin lỗi ngài, con lỡ xúc phạm. Con bảo là cấp cô độc quay lưng lại với ngài, bây giờ con rất là biết lỗi, xin Đức Thế Tôn từ bi cho con sám hối. Cấp cô độc mở rộng lòng tha cho con. Thế rồi Thế Tôn nói ta quan hỷ cho ông được sám hối để ông tiêu trừ hết tội nghiệp quỷ bán Như Lai. Và thế rồi sau đó thì cấp cô độc mới cho phép quỷ Dạ Xoa kia tạm trú ở trong căn nhà của ông. Và thưa các vị, cái điều hẳn nhiên là để đền ơn cho cấp cô độc, quỷ Dạ Xoa nó mới dẫn ông đến lấy một cái kho tàng đó vô chủ tặng cho cấp cô độc, thì ông bắt đầu sự nghiệp giàu có lại. Đó là trong tiểu bộ kinh có ghi. Các vị đọc vô tiểu bộ kinh này, các vị thấy bài kinh này rất là hay. Và từ câu chuyện này cho ta một cái điều vô cùng quan trọng, đó là niềm tin đối với Phật Pháp Tăng. Thưa các vị, chưa nói đến niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, đối với Tam Bảo, hãy nói là cái niềm tin giữa đời sống nhân gian thôi, thì nó đã là một món quà vô cùng lớn trong đời sống của chúng ta. Mình hình dung thế này: nếu trong đời sống gia đình của các vị mà các vị không tin nhau thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Bất hạnh phát sinh, phải không? Rồi rộng hơn, thưa các vị, trong xã hội đời thường, nếu người dân mà không tin người lãnh đạo đất nước thì chuyện gì phát sinh? Đất nước đó không có cách gì đối kháng được với ngoại xâm cả. Đất nước đó không có cách gì vận động được cái tiềm lực của quần chúng để làm giàu được cả. Người ta không có niềm tin với nhau thì thưa các vị, người ta dư một chút tiền họ làm cái chi? Họ mua vàng, họ cắt cho chắc ăn chứ, dài chi mà gửi trong ngân hàng. Mà cái tình trạng đó thì không thể làm cho đất nước phát triển được. Dù cho cái tiềm lực quốc gia nó giàu mấy đi nữa, nhưng mà nó đều ở trong tay của tất cả người dân, cho nên cái đồng tiền nó không có cái điều kiện nó vận hành, thì cái tình trạng lạm phát phát sinh. Và khi người ta không có niềm tin với chính quyền rồi, thưa các vị, ngoại xâm nó lâm le bờ cõi, người ta cũng không có thể vận động được tâm thức quần chúng gom về một mối để đề kháng được ngoại xâm. Thế cho nên từ cái phạm vi hẹp đó là đời sống gia đình, các vị mà không tin nhau thì đổ vỡ đời sống gia đình rất dễ. Và nếu không đổ vỡ, gắn gượng mà sống với nhau, thì thưa các vị, là một sự chịu đựng, là một sự đọa đài rất là tội nghiệp cho ta và cho người thân của ta. Và khi vợ chồng không có niềm tin với nhau thì thưa các vị, cái tai hại của nó không phải đổ vào đời sống chúng ta không, mà nó còn đổ vào đời sống của con cái chúng ta nhiều thế hệ trong tương lai, rất là tội. Không tin thì tiếng bất tiếng chì, không tin thì nguồn tài chánh mình cũng đề phòng, không tin thì lo rình rập nhau, không tin thì thưa các vị, đổ vỡ hết mọi cái nền tảng hạnh phúc gia đình, đó là điều tất nhiên thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái nhất là trong đời sống nhân thế, người ta chưa phải là người tu Phật, nếu người ta không sống bằng cái trái tim lành thiện và có niềm tin yêu lẫn nhau, thế thì các vị không thể xây dựng được một đời sống hạnh phúc giữa cuộc đời rồi. Thế thì bước vô đạo, thì niềm tin, thưa các vị, nó lại được nâng lên một tầng thứ hai, đó là tầng chi? Nó không phải là niềm tin của cảm tính nha. Người ta chia ra niềm tin làm mấy loại, bây giờ mình ghi sang để cho các vị nhớ. Mình chia ra những cái phần: thứ nhất là niềm tin của nhân gian, thứ hai niềm tin tam bảo. Cái điều giản dị đầu tiên mình xin thưa đó là trong đời sống bình thường, cái niềm tin của vợ chồng thôi, nếu người ta chỉ đặt nó trên tình cảm thôi thì nó rất là lắc lai nghe. Nếu các vị cùng với người hôn phối của các vị vì thương nhau, vì tin tưởng, thì thưa các vị, thứ nhất là hạnh phúc nó chỉ ngang chừng mực của cảm thọ, ngang cái chừng mực của tình cảm. Nếu các vị nâng đời sống bên ngoài, tức là nâng đời sống gia đình của các vị lên một cái tầng nữa, đó là có lý tưởng trong đời sống gia đình, thì niềm tin nó đặt trên cái nền của lý tưởng thì nó vững hơn. Rồi từ cái điều ví dụ đó, mình đi vô cái niềm tin trong đạo, thưa mình có thể chia ra làm nhiều phần như thế này. Thứ nhất là cái nền của nó là cảm tính. Điều thứ hai là lý tưởng. Thế rồi điều thứ ba là tâm linh. Nếu niềm tin tam bảo mà chỉ thuần là cảm tính, thế thì thưa các vị, niềm tin nó cũng lay lắc nữa. Thế nào là niềm tin tam bảo bằng cảm tính? Mình đến với đạo do vì mình có một cái chút duyên lành gì đó. Đầu tiên mình cảm thấy rất là thích cảnh chùa u nhã hữu tình, nó yên lắng, cái tiếng chuông đồng vọng nghe lòng mình nó dịu đi. Thế rồi mình bước vô chùa, mình gặp các thầy nói năng rất là nhã nhặn, cư xử rất là lịch thiệp, và mặt mày của thầy sáng rỡ, dung quang của thầy hiền lành dễ thương. Ngang đó dừng lại thì gọi là cảm tính nghe. Tại sao? Đến với đạo bằng con đường của vì mến mộ, vì thương yêu, vì xúc động, vì cảm tình, thưa các vị, đằng đằng nó rất là cần nhưng mà nó vẫn lắc lai. Tại vì trong đời sống này, cái món mà nó dễ đổi thay nhất là cái gì? Tình cảm, phải không? Thấy thì nó ghê gớm, người ta thương thì người ta có thể liều sống liều chết, nhưng mà tới lúc người ta ghét thì người ta làm cái gì? nó cũng giống như lúc thương vậy, tức là cũng có thể đốt chết nhau được như chơi, giết nhau được như chơi, quay lưng lại là chuyện bình thường. Thế cho nên thưa các vị, tình cảm là cái nó dễ lắc lai, dễ đổi thay, sớm vui chiều buồn. Khi thương thì thương cả đường đi, mà ghét thì sao? Bà con dòng họ gì cũng ghét nữa. Ghét ai? Ghét cả tông chi họ hàng mà. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là thiệt. Các vị ghét người ta rồi thấy người ta bước đi, các vị cũng ghét nữa. Ví dụ như mình ghét cái người hàng xóm kia mà trong nhà mình, ông chồng mình, ổng lại không ghét, là mình cũng ghét luôn cả ông chồng nữa. Tại sao tôi không ưa mà ông lại mang cái thân tới nhà người ta, ông làm thân chứ. Cho nên thưa các vị, mình ghét ai mình muốn cho những người thân của mình cũng phải ghét, có không vậy? Cho nên thưa các vị, cái lắc lai nhất là tình cảm của con người nó là như vậy. Thương với ghét nó là hai mặt của một đồng tiền, nó quay qua quay về thôi. Cho nên trong đời sống gia đình hay là trong đời sống nhân gian, người ta đặt cái niềm tin trên tình cảm thì nó rất lắc lai. Thế nhưng mà đặt niềm tin có một phần lý tưởng trong đời sống nữa thì nó bền hơn. Tại vì lý tưởng nó là cái nền từ bên trong tâm thức, tức là nó là cái gạch nối giữa tình cảm và ý thức. Khi có lý tưởng nghĩa là mình biết hướng đời sống của mình về cái bền bỉ hơn, cái sự kết hợp giữa hai con người. Không có nghĩa là vì cái chiều cạn của tình cảm, không có nghĩa là vì đồng tiền, mà còn có một cái trách nhiệm cao hơn là vì thế hệ tương lai, vì chung một con đường để phát triển đời sống nữa. Cho nên người ta gọi là khi đặt lý tưởng vào niềm tin thì niềm tin nó dày hơn một bậc và không có bị lắc lai, không có đổ vỡ. Do vậy cho nên đến với đạo bằng cái con đường cạn nhất là con đường cảm tính thì thưa các vị, nó cũng dễ đến và dễ đi. Hôm nào thầy vui, thầy mời vào uống cốc trà, thầy nói năng lịch thiệp thì ta thấy thầy này được. Nhưng mà rồi ông thầy, ông đâu có phải là cùng một tâm thức như thế và xử sự với mình ngày nào cũng như ngày ấy. Có ngày thì ông rảnh ra ông mời uống trà, có lúc ông bận thì tới ông chào luôn đi mất, rồi ai làm gì ông. Thế thì mình nói là bữa nay dường như mình không cúng dường, cái ông quay lưng là ông ghét mình rồi đó. Thế thì mình quay lưng là mình bỏ ông thầy như chơi. Rồi hôm sau nữa thưa các vị, mình thấy có một vị thầy khách nào đó tới đây ăn nói còn hay hơn thầy trụ trì mình nữa, thôi mình theo ông đó cho rồi. Thế thì cái chuyện này ai mà cấm, mình đã từng có xảy ra như vậy. Và thưa đại chúng, ngày xưa lúc mà mình học những cái khóa huấn luyện giảng sư á, có một cái quy chế cho các vị giảng sư đến các trung tâm tu học giảng pháp. Và cái điều nó rất là tình người, nó rất là lịch sự của những vị giảng sư đó là tới giờ làm tự viện người ta không được quyền, không được quyền làm thân làm quen với bất cứ Phật tử nào. Không có cái chuyện là hỏi thăm địa chỉ của ai cả. Và không có chuyện là tới nhà Phật tử nào để làm thân làm quen và ăn cơm khi người ta mời. Nó thưa các vị, đến chỉ biết một ông thầy trụ trì, giảng pháp cho Phật tử xong, chấm dứt ngang đó rồi về. Anh tới đó anh làm đạo, yểm trợ cái già lam tự viện đó để phát triển công trình làm đạo ở nơi đó. Chứ không có nghĩa rằng anh đến anh làm cho cái già lam tự viện người ta, cái tổ chức người ta nó phân hóa thành từng mảnh. Càng không phải đến để dành Phật tử về cho anh, càng không phải đến để kiếm một chút lợi bỏ túi mà đi về. Không có chuyện đó bao giờ. Và cái câu quỳ trước thập phương Nam Bảo phát nguyện khi ra trường, đó là nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào chúng sinh cần con đi, không kể gian lao, không nề khó nhọc. Câu đó hồi xưa giờ mình quên lõm bõm rồi nghe, nhưng mà ý nó là như vậy. Nơi nào chúng sinh cần thì con tới, nơi nào có người khổ đau cần sự có mặt của con để giảng dạy Phật pháp thì con liền có mặt. Và không nệ hà gian lao, không nệ hà khó nhọc, không vì danh, không vì lợi, không vì tiền, không vì bất cứ điều kiện gì cả. Đó là nguyên tắc của các vị giảng sư trong quá khứ. Và thưa các vị, có khi một đạo tràng nó đang yên ấm thế này, Phật tử đang hết lòng đối với Tam Bảo, đối với thầy, cái tự nhiên có ông thầy bá vơ nào ông về. Ông chỉ cần một thời pháp thôi, ổng xỉa xói thầy trụ trì, ổng thị phi đối với già lam kia, ổng phân hóa Phật tử ra thành từng mảnh, không ai cản được cả. Chuyện đó đã từng xảy ra. trên đất nước Việt Nam và trên nước Mỹ này cũng không phải thiếu. Thế cho nên thưa các vị, cái niềm tin của các Phật tử mà nó chỉ lắc lai trên cái phần cạn, đó là phần cảm tính, thì nó dễ vô cùng để đổ vỡ nha. Thế là cái phần thứ hai, đi vào lý tưởng nghĩa là chi? Mình đến với đạo, đến với Già Lam Tự Viện, đến với những công trình tu không phải vì thương ông thầy, không phải vì ông xử sự lịch thiệp, dễ thương, chăm chút Phật tử, mà mình đến, mà mình đến là vì tu học chứ không phải đến vì những chuyện khác. Và thậm chí thưa các vị, dù ngôi chùa kia có là chi đi nữa, nhưng mà cái công trình mình đóng góp vào, mình thấy Già Lam Tự Viện đó là cái nơi mình có thể gửi gắm niềm tin được, không những cho mình mà cho nhiều thế hệ. Thế thì không ngại ngần gì bất cứ cái chuyện người ta đánh phá, hoặc là chuyện thị phi đầu trên sống dưới, người ta vu khống thầy mình, mình cũng không vì những lý do đó. Vì lý tưởng đó là xây dựng một Già Lam Tự Viện để có nơi chốn, để cho chúng ta tới chúng ta tu học, để làm cái nét văn hóa cho cộng đồng người Việt, để làm cái nơi chốn để cho thế hệ tương lai chúng ta nương vào. Thế thì thưa các vị, đó gọi là lý tưởng nhưng mà còn bên ngoài. Rồi lý tưởng bên trong là chi? Thưa các vị, mình đến với chùa thân cận tâm bảo tu tập là vì muốn học Phật Pháp, là vì muốn đời sống của mình mỗi một ngày mỗi một dâng lên, chứ không phải vì cái chuyện là vân tập về đây để hình thành một cái tổ chức gì cho nó hoành tráng, để đối kháng lại với tổ chức kia, thưa không. Mà vì cái điều duy nhất là vì tu học thôi. Thế thì từ cái lý tưởng này, thưa các vị, nơi nào có chánh pháp, nơi nào có công trình tu học đàng hoàng, chúng ta có quyền nương về để tu học. Và cái niềm tin đặt trên cái nền của lý tưởng này nó rất là bền nha. Không có ai làm xoay chuyển được, không có đổ vỡ được. Nghèo như cấp cô độc đến sạc nghiệp, thế nhưng mà khi người ta bảo rằng quay lưng lại với Cồ Đàm, ông liền điểm mặt, ông nói: ta hứa với lòng rằng nghiền ta ra thành từng mảnh bụi, nhưng mà cái niềm tin ta vẫn bất hoại, vẫn không có gì phá vỡ được, như kim cương rắn chắc. Thế thì thưa đại chúng, khi niềm tin của các vị đặt trong cái công trình lý tưởng tu tập thì chắc chắn một điều là không có bất cứ một cái gì làm hao mòn, làm suy xiển, hay là làm cho các vị thối thất được Bồ Đề Tâm cả. Do vậy cho nên niềm tin tam bảo nên đặt trong cái phần này. Thế rồi cái phần thứ ba là cái phần tâm linh. Thế nào là niềm tin bắt rễ sâu nơi cái gốc của tâm linh? Khi chúng ta đi vào cái phần này và chúng ta học hiểu giáo lý, hiểu được cái con đường hành trì, thấu đạt cái chánh pháp, thì thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên nó xảy ra là các vị khám phá được mỗi một ngày tu hay là mỗi một pháp môn của Phật dạy, cái món quà tặng của nó vô cùng lớn, đó là làm cho đời sống các vị thăng hoa từng ngày. Phiền não ưu tư tần lụy rơi rớt hồi nào không hay, rồi niềm vui, hạnh phúc, an lạc nó dâng lên từng ngày. Thế cho nên khi gốc rễ của niềm tin nó bắt được trong cái chiều sâu từ tâm thức của các vị do cái công phu hành trì chứng nghiệm ít nhiều, thì ta gọi đó là niềm tin phát triển từ cái chiều sâu của tâm linh. Và khi mình bước vô cái niềm tin tâm bảo từ lý tưởng thì bước vào cái phần này nó rất là dễ. Do vậy thưa đại chúng, khi người Phật tử khởi được niềm tin nơi tâm bảo rồi, mà càng ngày càng đi vào cái chiều sâu của chiều hướng tâm linh, thì chắc chắn một điều là cái hạt mầm của niềm tin này đời đời không mất. Trong tương lai, mình chỉ cần nghe một tiếng chuông đại hồng thôi là mình thức tỉnh. Mình chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của Phật thôi là mình bồi hồi. Nhìn thấy bóng của chư Tăng thôi là mình xúc động. Mình thấy là cái âm vang từ ngàn xưa nó vọng về, nó làm cho mình có một sự thôi thúc nhất định phải đến với đạo, phải tu tập thôi. Thì ta gọi đó là những loại niềm tin đi ngang qua những tầng như thế này, để nó thành cái chất kim cương bất hoại trên tâm thức của ta. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị về niềm tin, để cho các vị thấy là khởi phát được trong trái tim ta một niềm tin tâm bảo vững chắc và kiên cường như kim cương bất hoại, nó đòi hỏi đi ngang qua những tầng như thế. Thế rồi điều thứ hai chúng ta đi vô, cái điều mình muốn thưa với các vị đó là có hai loại niềm tin. đó là tinh tự tâm. Mình chia ra làm hai loại, cái niềm tin hướng ngoại rồi niềm tin hướng nội. Hướng ngoại là chi? Hướng ra bên ngoài, phải không? Hướng nội là hướng vào bên trong tự tâm. Và thông thường thì loại niềm tin nào dễ khởi phát? Hướng ngoại dễ phát nha. Tại sao?
Tại sao?
Thưa các vị, là đời sống mình mọi thứ đều hướng ngoại cả. Mắt của các vị cũng hướng ngoại, các vị luôn mở mắt để nhìn. Tai của các vị luôn hướng ngoại để nghe. Mũi các vị luôn hướng ngoại để ngửi mùi. Rồi trong tâm thức chúng ta thì chúng ta cũng luôn hướng ngoại. Các vị luôn nhìn vào mắt người kia để đoán định cho họ thương mình hay họ ghét mình, họ kính trọng mình hay là họ khinh thường mình, phải không? Người ta nhìn các vị mà người ta thấy ngay thì các vị biết rằng là họ không ưa mình rồi đó. Rồi ngay từ bé mình đã được dạy điều này. Dạy cái chi? Bố mẹ mình mà trợn mắt vậy là mình biết rồi, ổng không hài lòng rồi đó. Phải khép nép, phải rút lui vô nhà sau cho yên. Và cái điều này thưa các vị, nó đã trở thành cái ấn tượng rất là đậm trong tâm thức ta. Cho nên ta luôn nhìn vào người để đón biết sự thương yêu của người, để tin vào giá trị, chứ ta không tin vào giá trị của ta. Ai mà khen ta đẹp thì ta mới nghĩ rằng ta đẹp. Còn họ không khen, họ chê hoài thì chắc chắn rằng ta cũng nghĩ chắc ta xấu lắm cho nên họ mới chê. Phải vậy không? Và cái chuyện này thưa các vị, các vị mà đọc những câu chuyện vui, chuyện cổ thì các vị thấy là đời sống ta nó là như vậy. Luôn hướng ngoại để tìm đồng minh, luôn hướng ngoại để tìm người quen, luôn hướng ngoại để đánh giá về mình, luôn hướng ngoại để tìm chút hạnh phúc. Mình không dám làm cho hạnh phúc nó bừng nở trong trái tim mình, mà mình luôn đợi chờ người kia kìa. Họ ban cho mình một chút niềm vui cho mình hạnh phúc, ban cho mình một chút niềm tin cho mình hả hê, ban cho mình một lời khen cho mình thòng lỗ mũi. Và cái điều này thưa các vị, nó đã trở thành một cái loại tập khí, tức là một loại quán tính, một loại tính cách rồi. Cho nên ta chưa hề dám hiên ngang đứng vững giữa đất trời này, dám tự tin vào mình. Ta luôn xin xỏ tình thương của người, xin xỏ niềm tin của người, xin xỏ sự tin tưởng của người. Và người ta xác định con người là một sinh vật cộng đồng chứ không phải là một sinh vật đơn lẻ. Anh luôn muốn có mặt trong cộng đồng, luôn muốn là người được cộng đồng chấp nhận. Do vậy thưa các vị, niềm tin mà hướng ngoại thì rất là dễ. Thế rồi mình đi vào pháp môn tu. Thưa các vị, mình niệm Phật, mình van vái, mình khẩn cầu, mình mong muốn thì dễ, nhưng mà mình tự tin mình thì nó vô cùng khó nghe. Mình niệm Phật, niệm Đức A Di Đà thì mình hết lòng, mình chí tình, mình tin tưởng, khởi phát niềm tin rất là dễ. Nhưng mà các vị nương theo thánh giáo của Phật dạy là niệm tự thân, các vị quay về an trú ngay tự thân, nhận biết tự thân, hoặc năng lượng hướng ngoại về phủ toàn thân các vị, để toàn thân các vị đứng đi lai động nói cười nhận biết trọn vẹn, thì điều này dường như ta khó tin vô cùng. Do vậy thưa các vị, hai phần, cái phần tin tự tâm này nó vô cùng khó khởi phát chứ không có đơn giản. Trong khi đó các vị đi vô một phần thôi, tức là các vị đi vô thánh giáo Như Lai thôi, thì các vị thấy là toàn bộ kinh văn Đức Phật dạy từ A Hàm cho tới kinh Đại Thừa đều muốn người ta quay về tin tự tâm chứ không phải là hướng ra bên ngoài tin Phật bên ngoài đâu nghe. Điều thứ nhất, kinh văn. Ở đây tôi nghĩ là các Phật tử đều tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Một cái câu kinh trong Pháp Hoa mà ai cũng biết, ai cũng thuộc lòng, đó là Đức Phật nói rằng ta xuất hiện giữa trần đời này để làm một việc. Là làm cái chi? Khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Khai thị ngộ nhập nó là bốn từ. Ta có mặt giữa trần đời này, hay là ngàn vạn Đức Như Lai có mặt giữa trần đời này, bây giờ, trong quá khứ và trong tương lai, chỉ là một việc mà thôi. Việc chi? Là dù có nói ngàn bài pháp, dù có giải 12 phần giáo, dù có trụ thế 45 năm giảng pháp, nhưng mà làm một việc đó là mở bài cái kho tri kiến Phật nơi chính tự thân của mỗi chúng sinh, để ông tin vào cái năng lực Phật của chính ông, để ông thành đạt Phật của chính ông. Nếu giải thích một cách nó dễ hiểu là như vậy. Không phải ta có mặt để xây dựng thành một tôn giáo cho có thế lực, để có thể chinh đông Phật Bắc, để có thể gây dựng một quốc gia, để làm cho thế lực tôn giáo này mạnh, ảnh hưởng đến vua quan đương thời. Thưa không phải. Không hề có ý định là xây dựng một tôn giáo này để thành một thế lực chính trị giữa trần thế. Mà cái điều duy nhất của chư Như Lai có mặt giữa trần đời này, rao giảng chánh pháp để làm cho các vị mở tâm thức của các vị ra, để nhận ra nơi tự thân các vị có một vị Phật thiệt đang ở nơi đây. Rồi nương vào cái năng lực hiểu biết ấy, năng lực thể ngộ ấy, sống được với cái vị Phật thiệt nơi chính hình hài năm uẩn của các vị, để thành tựu vị Phật. Tu thành Phật là thành Phật nào? Không phải để làm một chúng sinh ngồi bên chân Phật, càng không phải làm tôi tớ cho Đức Như Lai, mà các vị tu tập để hoàn thiện nhân cách của các vị là một vị Phật như hằng hà sa vị Phật khác. Cho nên cái câu trong kinh Pháp Hoa mà ai cũng từng đọc đó là Thế Tôn có mặt giữa trần đời này khai thị, tức là mở bài ra cho chúng sinh thể hội được bản chất Phật của chính ta, để tu tập để thành đạt Phật nơi chính ta. Thế thì đó là một câu kinh ở trong văn học Phật giáo Đại thừa khai triển. Và thưa các vị, trải dài trong Tam Tạng Thánh Điển Như Lai, Đức Thế Tôn đều dạy một pháp hành trì thôi. Và pháp hành trì đầu tiên vô cùng là căn bản để cho tất cả các dòng thiền của truyền thống nguyên thủy thực tập. Và thậm chí hiện tại, ta hình dung rằng các truyền thống thiền phát triển nơi đất nước này đáp ứng được cái nhu cầu tu học của người Tây Phương. Họ đều triển khai một trong bốn phần thôi chứ không cần nhiều đâu. Đó là một là niệm thân, hai là niệm thọ, ba là niệm tâm, bốn là niệm pháp, gọi là thiền tứ niệm xứ hoặc là minh sát tuệ. Thì mình hỏi thử, niệm thân là niệm thân ai? Không phải niệm thân Như Lai. Niệm thọ là niệm thọ của ai? Cũng những cảm thọ nơi các vị. Niệm tâm cũng niệm tâm là những cái tâm hành nơi các vị nhận biết nó, chứ không hề biểu nhận biết tâm của Đức Phật, của vị thánh nào, không hề hướng các vị ra hay là hướng về một cảnh giới mông lung nào, mà hướng các vị về ngay nơi tự thân của các vị. Thế thì thưa các vị, từ văn học quá khứ trong A Hàm hay là trong bốn năm bộ Nikaya cho tới văn học Phật giáo Đại thừa, đều dạy một điều là các vị tin vào tự tâm của các vị. Kỳ thực là nếu ta tu để thành Phật hay là thành tựu được sự giác ngộ, mà giác ngộ của ai thì ta tu làm chi? Dính gì với ta mà ta tu? Thưa các vị, là hồi bé mình xuất gia, mình rất là thiếu phước, mình không có được học hành Phật pháp nhiều. Cái vị thầy nhà quê mình dạy cho mình cái điều đó, con ráng tu đi. Tới chuyện Đức Phật Di Lặc ra đời, thai hồn đổi xác, cái tự nhiên con trở thành thánh. Mình thắc mắc, mình nói con thì có một cái xác với một cái hồn mà thai hồn rồi đổi xác nữa, thì con còn cái gì nữa đâu mà con tu làm gì cho mệt vậy? Người ta có hai phần là hồn và xác, có phải vậy không? Rồi Phật Di Lặc ra đời, rồi chúng ta thai cả hồn cả xác, thế thì còn cái gì của ta nữa đâu? Mà mình thắc mắc cái điều ấy cho tới lúc lớn mình học Phật pháp, rồi mình mới thấm ra một điều. Thưa các vị, xác thì có thể đổi, nhưng mà hồn đó là tâm thức của các vị, thì các vị gạn lọc hết phiền não cấu bẩn rồi, còn lại cái bản thể tâm thanh tịnh là Phật của chính các vị, thì mới gọi là thành Phật hay là chứng niết bàn. Chứ nếu thay hồn đổi xác thế thì còn có nghĩa gì đâu. Và từ cái ví dụ đó thì chúng ta trở lại cái điều mình muốn thưa đại chúng. Các vị tu thành đạt được sự giác ngộ là thành đạt giác ngộ của chính các vị, chứ không phải hướng ra vị Phật nào thành đạt giác ngộ dùm cho ai cả. Thế thì cái nền tảng căn bản của niềm tin ban đầu là tin Tam Bảo, đó là Phật Pháp Tăng bên ngoài. Thế nhưng mà càng đi vào tu học Phật Pháp thì cái niềm tin nó phải quay về tin tự tâm ta là Phật, tin con đường hành trì của ta là đúng chánh Pháp, và tin đời sống thanh tịnh của ta, đó là tin vào Tam Bảo Tự Tâm. Và kinh văn A Hàm như mình vừa dẫn, đó là niệm thân thì cũng thân này, thọ là những năm thọ này, pháp thì cũng những cái pháp mà chúng ta nhận diện, người tâm thì cái trạng thái sinh diệt nơi tâm hành đây. Thưa các vị, có một bài kinh Đức Phật dạy, nếu không phải là lời Đức Thế Tôn thì ta không dám tin đâu. Đức Thế Tôn nói là niệm thân công đức làm ngang với niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Chỉ cần niệm thân thôi, tức là các vị an trú tâm nhận biết của các vị về toàn thân, thì công đức lành tương đương với các vị niệm công đức lành của thập phương ba đời chư Như Lai. Nếu lời này không đi ra từ kinh văn thì ta nghĩ chắc là lời ma nói. Tại vì làm sao mà niệm thân tôi nhận biết thân tôi mà có công đức lành ngang với niệm Phật được, ta không thể tin. Nhưng mà thưa đại chúng, kinh A Hàm hay là văn học đại thừa đều là một việc cuối cùng, nó là quy chiếu để cho các vị thể ngộ được, quay về nhận ra được cái gì là Phật tâm chiếu sáng nơi các vị để khởi niềm tin. Và khi niềm tin đã khởi được nơi tâm thức các vị thì cái điều hẳn nhiên đó là đối với Tam Bảo bên ngoài, niềm tin của chúng ta sẽ trở thành kim cương bất hoại. Tại sao như vậy? Tại vì các vị đi ngang qua cái quá trình của tu học, các vị thấm được giáo lý là một, các vị thấm được lời dạy của Đức Phật để cho các vị quay về tự thân, nhận ra được cái thể không sinh không diệt của các vị, khởi được niềm tin. Thế thì cái điều rất rõ ràng là từ niềm tin bên trong nó thành tựu vạn công đức lành bên ngoài. Cho nên lúc bấy giờ đối với Phật chúng ta vô cùng tôn kính, đối với pháp chúng ta hành trì không mỏi mệt, đối với chư tăng dù là phàm tăng nhưng mà lòng chúng ta phát sinh cái sự kính ngưỡng không bao giờ lui sụp là như vậy. Còn nếu tự tâm mình chưa thể khởi phát niềm tin bên trong thì thưa các vị, cái điều hẳn nhiên là niềm tin bên ngoài nó cũng lắc lai, do vì nó đặt ở cái nền rất cạn, đó là cái nền của cảm tính chứ chưa phải đi vào cái tầng tâm linh sâu sắc là như vậy. Đó là điều thứ nhất, mình chứng minh một chút về kinh văn phát triển và kinh văn A Hàm để cho các vị có một niềm tin tự tâm nó được đặt trên cái nền này, được chư Phật triển khai. Thế này cái phần B nó rất là vui, nó là thiền thoại. Thưa đại chúng, là ngữ cú của các thiền sư. Nếu các vị đọc vô cái quyển mà cụ Thanh Từ cụ dịch đó là Thiền Sư Trung Hoa, các vị thấy có nhiều cái đoạn ngữ cú, tức là nhiều cái đoạn nhân duyên nó rất là lạ lùng và kỳ bí. Nhưng mà nếu chúng ta nắm được cái yếu chỉ rằng tất cả những lời ấy chỉ là một việc, đó là khơi mở để chúng ta có niềm tin với tự tâm, thì các vị thấy mọi công án của nhà thiền nó mở ra sáng bừng thôi, không có gì mà khó hiểu cả. Ví dụ mình đọc một đoạn ngữ cú này các vị nghe rất là vui. Ở đây có một vị thiền tăng tên là Ngài Huệ Lãng. Lãng có nghĩa là sóng biển đó. Đầu tiên ông đến Mã Tổ. Tổ hỏi chứ, người đến đây muốn cái gì? Thì thông thường các thầy trụ trì Phật tử đến thì ông đến đây, ông có cái nhu cầu gì, ông cần cái chi, tôi có thể giúp ông. Thì ngày xưa Tổ hỏi chứ, ông đến đây cầu cái gì? Thì Ngài Huệ Lãng Ngài đáp, dạ thưa con cầu tri kiến Phật. Thế các vị, cái câu này nó liên hệ với cái câu mình vừa dẫn, đó là Đức Như Lai có mặt giữa trần đời khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là chỉ cho ông biết là ngay hình hài năng quẩn của ông có cái tri kiến Phật. Thì thiền tăng ngày xưa đi lang thang đầu đường cuối phố tham vấn nơi này nơi nọ, thì nhờ những vị thiền sư gõ giùm trong đầu của con để cho nó bật cái tri kiến Phật ra để con tu thôi. Nguyên tắc của những thiền tăng ngày xưa tham vấn là như vậy. Thì Ngài Mã Tổ Ngài đáp, Phật không có tri kiến là ma. Thì ngay câu đầu các vị nghe, ông đánh một búa vô làm cho cái vị thiền tăng này, tức là Ngài Huệ Lãng, Ngài ngẩn ngơ rồi. Kinh văn đại thừa thì nói là chư Như Lai có mặt giữa trần đời khai thị cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật. Đến đây mình đảnh lễ ông, lục cục mình hết lòng cung kính, xin Ngài dạy cho con tri kiến Phật. Ông nói Phật không có tri kiến là ma. Rồi ông hỏi tiếp một câu: ngươi từ đâu tới? Nói dạ con từ Nam Nhạc tới. Rồi ông dạy cho một câu: ngươi từ Nam Nhạc tới mà không biết được tâm miếu Tàu Khê. Nam Nhạc thưa các vị là rất gần với Thiều Châu, tức là nơi Tổ Huệ Năng đã từng hoằng hóa. Bản thân của Nam Nhạc đã dạy truyền thống thiền của ngài Huệ Năng. Thế cho nên quở câu là: ngươi từ Nam Nhạc tới mà không biết tâm yếu của Tàu Khê, thôi ngài hãy quay về, không cần đi nơi khác. Thế rồi ông lại quay trở về chỗ Nam Nhạc. Rồi ông đảnh lễ ngài Nam Nhạc, hỏi thế nào là Phật. Ngài Nam Nhạc, ngài nói: ngươi không có Phật tánh. Rồi ngài Huệ Lãng nói: dạ bạch thầy, hàm linh xuẩn động, tức là những loại côn trùng bé nhỏ nhúc nhích trong trần thế, thì con nào cũng có Phật tánh hết, tại sao con không có vậy? Ông nói: sở dĩ cái loài đó nó có là do vì nó tin nó, còn mi không tin rằng mi có Phật tánh, cho nên mi không có Phật tánh, tại vì mi không tin. Và cái câu thiền thoại người ta trích ngang gì đó thôi. Đây ông hỏi này: vì sao loại hàm linh thì có Phật tánh mà Huệ Lãng này lại không? Ngài Thanh Đầu nói: vì ngươi không dám thừa đương, bất khẳng thừa đương. Thưa đại chúng, đây là một cái câu khai thị rất là sắc bén, mà chúng ta chỉ cần làm một việc, đó là thăm dò vào cái chiều kích của câu này, khởi được niềm tin thì các vị tu tập được. Ai cũng biết rằng mọi đời sống chúng ta đều có hai phần. Và thưa đại chúng, là đây là một câu ngữ cú, nó vô cùng là sắc bén. Mình vừa thưa với các vị là tự thân đời sống ta đều có hai phần. Nhìn ở mức độ cạn thì đây là thân, phải không? Rồi bên trong thân là cái gì? Là tâm thức. Và một cái giải thích khác thì thưa các vị, đời sống nào nó cũng có hai phần vật lý và tâm lý. Dùng một cái từ khác là cái phần hữu vi và phần vô vi, phải không? Phần hữu vi đó là phần hình thể sắc chất này các vị cân đo đong đếm được. Phần vô vi đó là phần tâm thức của các vị không cân, không đo, không đếm gì được cả. Tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, thưa các vị, chỉ là những danh từ người ta nói với nhau mà thôi, chứ không hề ai có thể trắc nghiệm được là cái buồn nó nặng bao nhiêu mà làm trĩu lòng, cái hạnh phúc nó nhẹ bao nhiêu mà cân không được mà nó bay lên, rồi giận nó nóng bao nhiêu mà nó có cường độ làm cho mặt đỏ, người ta không có đo được cái mức độ của tâm thức. Thế thì thưa đại chúng, cái phần hữu hình đó là hình hài này, thì các vị có thể đặt lên cân, các vị có thể dùng tất cả những cái dụng cụ y khoa khám được. Nhưng mà cái phần tâm thức của các vị thì nó vô hình. Rồi người ta chia ra cái phần tâm thức này nó hai phần nữa, là một là có sinh diệt, hai là bất sinh diệt. Thế nào là cái phần sinh diệt nơi các vị? Cái điều rất rõ ràng đó là này buồn, này giận, này ghét, này thương thì đến và đi, phải vậy không? Suy nghĩ sinh diệt hay là không sinh diệt, luôn bồng bềnh sinh diệt đến đi. Từng tràng ý nghĩ của các vị nó hiện lên rồi nó ra đi, rồi lại một tràng ý nghĩ khác nó lại hiện lên rồi nó lại ra đi. Suy nghĩ chẳng qua là cái tiếng nói thầm thì bên trong, còn nói là ngôn ngữ được diễn đạt ra bên ngoài, đều là tiếng nói mà thôi. Một phần ta gọi là hiển lộ bên ngoài, một phần là nói thầm bên trong. Có ai mà suy nghĩ không phải là sự nói thầm thì không? Có tình trạng đó không? Thưa các vị, có. Đó là tình trạng cái sự suy nghĩ các vị đằng đằng nó chưa hiện thành lời, nhưng mà nó có những cái ba động, có những cái gợn sóng từ bên trong. Thế thì cái phần tinh túy nhất của sự suy nghĩ đằng đằng nó không hiện thành từng câu, từng chữ, từng lời, nhưng mà nó có sự ba động. Ví dụ như tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn. Nói theo thơ của ai đó tôi không nhớ, tôi nhớ câu đó xong chết giận cho nó hoài rồi. Nhưng mà thưa các vị, làm sao không biết mình buồn? Rõ ràng là nó có một cái nhân duyên nhất định, nó có một cái hạt mầm rất là bé nhỏ lăn tăn từ đáy tâm thức của các vị sinh khởi, cho nên ta cũng thấy hiu hiu buồn, ta cũng thấy lòng khắc khoải, ta cũng thấy cái nỗi hơi lo âu phiền muộn vân vân, tức là nó chưa hiện hình trên võng não, chưa hiện hình thành ý thức, chưa thành câu nói, nhưng mà nó đã có sự lay động sinh diệt trong nó rồi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là tâm thế các vị phân ra đến cái chiều sâu thì có hai phần. Một phần là sinh diệt đến đi mất còn, đổi thay. Một phần là không đến đi, không sinh diệt, không mất còn. Và hai phần này lúc nào thì nó hiện, lúc nào thì nó vắt. Nó có những lúc nó hiện ra bời bời, nhưng mà có những lúc nó yên chứ. Thế rồi cái lúc nó hiện ra nhiều thì lúc đó ta lâm vào cái tình trạng chi? Lâm vào tình trạng chi? Căng thẳng nè, bất an nè, lo âu nè, cao có nè. Và nó càng hiện nhiều bao nhiêu thì nó càng làm cho năng lượng đời sống mình bị tiêu mòn và tuổi thọ giảm bấy nhiêu. Và cái điều này vô cùng dễ hiểu. Mình hình dung rằng một cái cử động của tay chân nó đều hao năng lượng, nói một câu nó đều hao năng lượng. Cho nên mỗi ngày ta phải bỏ vào bên trong, phải không? Tối thiểu thì một ngày phải là mấy chén cơm để nó mới vận hành được. Và người ta tính như thế này, thưa các vị, não của các vị nó chỉ chiếm 2% của cơ thể mà thôi. Người ta cân nó ra thì nó rất là nhẹ, và tỷ trọng của nó bằng 2% của một hình hài. Cái diện tích hay là bất cứ về lĩnh vực gì nó rất là bé nhỏ so với một cái hình hài to lớn như thế này. Thế nhưng mà nó nuốt hết 30% năng lượng của cơ thể ta. Ví dụ mình ăn một bữa ăn tạo ra được 1000 calo thì nó chiếm hết 30% để nó vận hành. Tại sao? Tại vì nó là cái đầu máy làm chủ cho hình hài này. Nó mà tê liệt, nó mà không làm việc thì các vị sẽ nằm như một cục thịt bất động. Người ta lăn qua lăn về, các vị trở thành đời sống thực vật mà thôi. Do vậy cho nên nó tiêu tốn một ngày, thưa các vị, không biết bao nhiêu calo mà nói. Và mình ăn yếu yếu thì thưa các vị chỉ làm được một việc cơ bắp mà thôi, chứ còn cái đầu ta không hoạt động. Ngủ không đủ, cái đầu của các vị nó cũng không hoạt động. Ăn thiếu thốn dinh dưỡng, cái đầu của các vị nó cũng chìm trong hôn mê. Thế thì mỗi một ngày mình để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho ưu tư, cho phiền muộn, tức là những cái tâm hành sinh diệt nó luôn rủi ngựa trên đầu của các vị, luôn chạy ngược chạy xuôi. Thế thì các vị tự đốt đời sống mình. Nó nói nặng hơn là tự làm chi? Tự hủy hoại đời sống mình, tự tàn phá đời sống mình, tự giết mình từng phút một. Nếu các vị để cho mình chìm ngập trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong lo âu, trong suy nghĩ miên man. Rồi lúc nào thì ta khỏe nhất? Lúc nào ta khỏe nhất? Ngủ khỏe nhất. Tại vì lúc đó, thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là tâm thức ngược xuôi lo âu phiền muộn của các vị nó tự động theo với cái điều kiện của thiên nhiên, của cơ thể các vị. Nó bắt các vị phải yên lại, phải lắng lại, phải tỉnh lại. Dù con người có tàn phá đời sống họ đến mấy, có dày đạp họ đến mấy, thế nhưng mà thiên nhiên cũng tạo cho họ một cái cơ hội vô cùng tốt lành, đó là có được nửa phần tối của trái đất để các vị chìm vô sự nghỉ ngơi. Ngoài cái việc thiên nhiên tạo điều kiện cho các vị để cân bằng, để các vị sống dai, còn một điều vô cùng tự nhiên là hình hài của các vị nó cũng tạo cho các vị một cái điều kiện để các vị sống dai nữa. Là chi? Là khi mỏi mệt, khi tràn ngập lo âu và bất an, tự nhiên cái mình buồn chán, cái mình rủ người ra, mình không còn muốn làm chi nữa cả. Tất cả mọi cái buồn giận ghét thương dường như nó nhận chìm mình tới đáy sâu, làm cho mình không còn có năng lực gì để hoạt động nữa. Lúc bây giờ là lúc chi vậy? Thưa các vị, để cho hệ thần kinh não của các vị nó lỏng ra, nó có điều kiện nó tái phục hồi lại, nó cân bằng lại. Thế thì thiên nhiên và tự thân nó luôn tạo cơ hội để cho các vị lấy lại được cái sự quân bình nhất định của đời sống, để cho các vị có được an lạc, có được hạnh phúc, có được cái tuổi thọ 70 năm, 80 năm giữa tầng đời. Thế thì hai phần, cái phần tâm thức ngược xuôi và cái tâm thức yên ổn. Khi tâm thức yên ổn có mặt thì lúc đó niềm vui, hạnh phúc của đời sống có mặt. Khi tâm thức ngược xuôi sinh diệt mà nó tràn ngập thì lúc đó bất hạnh, bất an, lo âu, phiền muộn, sầu khổ có mặt. Thế thì thưa đại chúng, ngang đó mình trở lại cái vấn đề tu tập của chúng ta. Mình tu tập ở mức độ cạn thôi thì các vị làm cái chi có mặt. Ví dụ như ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta tọa thiền, để làm một việc nó vô cùng tự nhiên, nó là để cân bằng lại cái tâm thức đang ngược xuôi lăng xăng của các vị. Một thời thiền tọa mà an ổn, tâm thức các vị mà dừng mà lặng, thì cơ thể các vị nó hồi phục được cái năng lượng tiêu hao của một ngày. Cho nên sau thời tọa thiền người ta khỏe ra. Những cái buồn phiền trĩu nặng, thưa các vị, sau thời tọa thiền mà thành công thì nó cũng vơi đi, nó nhẹ đi, hoặc nó rơi luôn khỏi tâm của các vị. Hay nói một cái từ khác là nó bốc hơi bay đi mất, không còn bóng dáng chi trong tâm thức các vị cả. Nếu có một thời tu mà thành công thì nó phải như vậy. Thì tất cả pháp hành trì của chúng ta, thưa các vị, để làm được một việc đó là đạt đến cái tầng cạn của sự an bình hạnh phúc. Đạt đến tình cảm đó là cái sự cân bằng thân tâm. Rồi ngang đây, từ cái điều này nhìn vào sự tu, chúng ta thấy tu là việc chi? Tu là việc chi? Việc thứ nhất là việc của người thông minh à. Tại vì các vị tu không có nghĩa là các vị làm cái chi thêm cho chùa hay là cho Phật hay cho ông thầy nào cả, mà các vị tu nghĩa là các vị làm cho tự thân các vị sống an lạc, sống hạnh phúc, sống tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn, không có những cái uể oải, buồn phiền, bất an, sầu muộn gì cả đời sống mình, để cho nó trĩu nặng, ưu tư và phiền muộn. Thì sau khi các vị chữa trị được những cái buồn phiền, bất an, thì năng lượng thân các vị nó hao tổn vô cùng, các vị chìm ngập trong nỗi chán chường ủ ê. Và mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như khi các vị khỏe mạnh thì bất cứ điều gì đến các vị cũng cảm thấy vui cả. Khi ta khỏe mạnh thì ăn một cái miếng rất dở cũng ngon. Mà khi ta bệnh thì sao? Dù miếng ngon cũng trở thành của dở. Khi lòng ta trĩu nặng thì dù cái việc nhỏ ta cũng dễ nổi phiền giận, sân si. Mà khi lòng ta tràn đầy niềm vui thì dù cho thiên hạ xỉ vào mặt ta, nói vài lời xúc phạm, ta cũng cảm thấy chuyện bình thường, không đáng bận tâm. Thế thì khi năng lực tu các vị mà nó dâng lên thì các vị tự nhiên vượt ngang qua những khó khăn rất dễ, tự nhiên làm cho đời sống mình an lạc rất dễ, tự nhiên làm cho hạnh phúc mình nó đầy lên. Và khi người ta làm cho hạnh phúc người ta có mặt, cũng có nghĩa là người ta làm cho hạnh phúc đến với người thân người ta rất dễ. Tại vì anh hạnh phúc thì anh sẽ làm cho người chung quanh cùng rạng rỡ nụ cười. Anh bực bội, phiền não, bất an thì anh cũng vung vãi điều này vào những người gần anh nhất, chứ có phải là vào ai đâu. Anh phiền muộn, anh vô lý, anh tới nhà hàng xóm anh chửi người ta được à. Cho nên những sinh linh gần mình nhất là mình trị cho, mình vung vãi vào đầu của họ những cái phiền muộn, bất an của mình rất là dễ. Do vậy, thưa đại chúng, chưa cần nói gì chuyện sâu xa, thâm đạt vào tâm Phật bất động đang có nơi tự thân anh. Ta hiểu về cái chiều cạn đó là bản chất của tâm thực sự, đó là sự bình lặng, an tĩnh, đó là sự trống vắng, đó là cái năng lực không có trĩu nặng, buồn, giận, ghét, thương. Đó là bản chất thực của tâm ta. Và ta chỉ cần hồi phục ngang chừng đó thôi thì ta đã có được sự an lạc, có được hạnh phúc giữa cuộc đời này rồi. Tóm lại, thưa đại chúng, tu chẳng có phải là cái việc gì ghê gớm cả, mà tu đó là cái việc nó phải xảy ra với người biết trân quý đời sống của chính họ. Họ thông minh, họ sống thế nào cho đáng một cuộc sống giữa trần đời này. Họ không muốn luyện đời sống họ vào cái dòng chảy buồn giận ghét thương cuốn đi để mất một đời rất là tội nghiệp. Cho nên họ nương chánh pháp Như Lai để họ sống cho nó xứng đáng một kiếp sống gọi là tu. Cái chiều cạn của con đường thể ngộ được tự tâm chính anh, nó là như vậy. Bản chất tâm anh có mặt giữa trần đời. Cái quà tặng của mỗi con người trên trần thế này không phải đến với trần gian để khổ đau, mà đến với trần gian để lòng phơi phới, để có một cuộc sống trải nghiệm và học những bài học rất cần thiết để phát triển đời sống tâm linh. Thế cho nên thưa các vị, tự thân bản chất của các vị nó đã có một cái phần, nếu các vị thăm dò vô được, quán chiếu được, thì các vị đã làm cho nó cân bằng, đã làm an lạc, đã làm hạnh phúc. Đó là cái phần cạn nhất của con đường tinh tự tâm. Thế là cái tinh tự tâm sâu nghĩa là chi? Đây là cái phần cạn. Thưa đại chúng, là 1700 công án của thiền sư. Điều khai triển đó là tinh tự tâm đang hiện hữu. Mình cứ nghĩ là mình phải mày mò cực nhọc, phải tu ba kiếp nghìn đời mới sáng bừng được cái tâm không sinh không diệt nơi chính mình. Tức là mình mới có thể thể nghiệm được cái gì là Phật nơi cái hình hài năm uẩn này. Nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Người xưa có khi nghe một câu là đã nhận ra được cái bản chất tâm không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn giả quyển này rồi. Và trong Kinh Văn A Hàm thì Đức Phật không có thuyết giảng gì cho nó nhiêu khê. Ngài chỉ nói ngũ uẩn vô ngã. Anh nhìn suốt được năm uẩn vốn là không có cái chi là tôi là ta nên đó, thì người đó đang đi vào quả dự lưu à, gọi là dự lưu hướng liền. Nhưng mà thiền sư thì thưa các vị, Ngài lại dùng một loại ngôn ngữ nó vô cùng là sắc bén hơn nữa. Ví dụ như ngài Mã Tổ, ngài khai thị, ngài nói là Phật không có tri kiến là ma. Ngươi từ đâu tới? Dạ con từ Nam Nhạc tới. Nó từ Nam Nhạc mà ngươi không học tâm yếu tàu khê à, thôi trở về đó đi. Thế rồi trở về, ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài lại khai thị cho một câu là ngươi không có Phật tánh. Tại sao con không có Phật tánh? Tòi hàm linh xuẩn động, tức là loài côn trùng bé nhỏ kia có Phật tánh không? Thì ngài trả lời nói loài côn trùng có Phật tánh. Nó tại sao côn trùng có Phật tánh mà con không có Phật tánh? Nó tại vì mi không dám thừa đương, tức là mi không dám nhận rằng mi có Phật tánh, mi không dám sử dụng Phật tánh của mi thôi. Và thưa các vị, thế nào là nhận ra, thế nào là sử dụng được cái năng lực Phật nơi chính các vị? Thưa là chúng, hai phần mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Phần thứ nhất đó là cái khả năng suy nghĩ, thầm thì, phân tích, lý luận. Và cái phần suy nghĩ, thầm thì, phân tích, lý luận, phán đoán này, thưa các vị, nó rất là bén nhạy. Và khi có nó thì có cái gì phát sinh? Có buồn, có giận, có ganh tị, có khổ đau, có sầu muộn phát sinh. Tôi ví dụ, mình nhìn một vòng ở đây. Các Phật tử nếu đã từng quen, các vị nhìn, các vị không cần phê phán, các vị không cần thầm thì phân tích gì về bất cứ ai, thì tâm thức các vị nó yên, nó lặng, nó không có phiền não, không có ganh tị, không có thù ghét. Phải vậy không? Thế nhưng mà các vị nhìn, các vị cắm mắt vào người kia, các vị nói thầm trong tâm thức một câu là cái mặt này ta đã không ưa rồi mà tại sao hôm nay lại giác sát tới đây? Mình đã cố tình không cho người ta biết hôm nay là cái ngày tu ở tại đây mà tại sao ai mà nhảy mồm nhảy miệng nói cho biết đã không ưa có mặt tại đạo tràng này mà tại sao cứ giác sát tới đây? Thì cái gì phát sinh? Ghét phát sinh, giận phát sinh, ganh tị phát sinh. Và dù rằng là cửa chùa rất rộng nhưng mà mình thấy rất là chật, tại vì đi ra đi vào cứ gặp. Rồi bàn ăn thì dài mấy chục người nhưng mà trời xui đất khiến cứ ngồi gần một bên là sao chứ? Nó phiền muộn vô cùng thưa các vị. Mà những nỗi phiền muộn ghét vơ này, bất an này nó sinh ra từ cái chi? Từ cái tiếng thầm thì trong tâm thức các vị. Cái bà này hay là cái chị này ta đã không ưa rồi mà tại sao cứ tới đây? Thưa các vị, cái câu nói thầm thì phê phán của các vị nó là nền tảng của cái chi vậy? Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Rồi thưa các vị, nó không phải đến rồi nó đi. Cái điều kỳ lạ là hạnh phúc đến thì đi rất nhanh, nhưng mà cái phiền muộn bất an nó đến thì nó lại không chịu đi, nó lại ở luôn đây. Các vị thử ghét một người nào nó coi, các vị thấy là nó không chịu đi, nó cứ ở hoài ở đó. Rồi khi nó ở lâu trong tâm thức thì các vị làm cái chi kế tiếp? Không trút được phiền muộn vào người đó thì cũng tìm người mà mình có thể trút được. Nó là ai? Đó là ai? Cái người chịu khó nghe thì mình trút thôi. Ông phải ngồi đây, ông nghe tôi nói, không được đi, đừng có hòng lái xe đi đường mất công, tôi giấu chìa khóa rồi phải ngồi đó nghe tôi tụng như tụng pháp hoa. Và các vị hình như không phải, mình làm khổ mình chưa đủ, mình làm khổ người khác nữa. Thế thì thưa các vị, hai cái phần tâm thức, một cái phần luôn thầm thì, luôn nói năng, luôn phê bình, luôn phán đoán, cái phần đó ta gọi là tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt là cái chúng ta thường sử dụng vô cùng. Mà sử dụng nó thì các vị chút phiền não, chút khổ đau. Không phải phiền não khổ đau ngay hiện thời không, mà phiền não khổ đau này nó sẽ đi theo các vị cho tới trường viễn kiếp tử sinh. Ngoài ra đời sống ta không phải chỉ đơn thuần có một cái phần nó không đâu nghe, nó còn có một cái phần chìm, đó là tâm thể bất động vô sinh nó đang có nơi các vị. Tôi ví dụ tâm thể vô sinh bất diệt mà các vị đang sử dụng đó, nó giống như là không khí đang ở xung quanh các vị, không thiếu một lúc nào cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị nói, các vị mở mắt, các vị thấy, các vị nghe, vân vân đều có. Nhưng mà đặc biệt là nó vắng mặt cái sự phê phán thầm thì trong tâm thức các vị. Nó không có nói thầm thì, thậm chí khi nói thầm thì nó liền thấy cái nói thầm thì, nó nhận biết cái sự thầm thì đang diễn hành trong tâm thức. Thì ta gọi cái phần đó là tâm vô sinh, tâm bất động, tâm thanh tịnh, tâm niết bàn, hay một cái từ khác gọi là cái vị Phật sống động đang có mặt nơi hình hài nắm vững của anh. Thế là cái câu hỏi gần nhất nữa là nó đang ở đâu? Thưa, có lúc nào mà vắng đó, các vị đi tới, các vị đi lui. Ví dụ hiện tiền đây, tôi đang nói râm ran đây, nói như súng máy bắn này, các vị nghe còn không kịp thì giờ đâu mà các vị suy với nghĩ, phải không? Không thể khởi trong tâm thức mình một cái ý niệm là sao thầy bữa nay thì nói dài quá, hồi hướng đi cho rồi, ngồi mỏi chân mà cứ nói hoài. Nếu tôi nói rề rà, nó làm cho các vị cảm thấy mỏi mệt, thì các vị còn có thể khởi trong tâm thức một ý niệm. Tôi nói mà cuồn cuộn bằng tất cả cái nội lực bên trong mình có, thì không hề có một người nào khởi một ý niệm gì cả. Không phải vậy không? Mà lúc bây giờ tâm thức không khởi niệm mà các vị có lạc vô cái trạng thái là buồn, là giận, là ghét, là thương gì không? Không. Chỉ nghe đơn thuần mà thôi. Rồi từ cái ví dụ này các vị nhắm mắt về, các vị mở ra, thì cái sát na đầu tiên khi các vị nhìn mọi người có suy nghĩ, có phê phán gì không? Cũng không. Mà cái sự nhận biết nó rất là tỏ tường, nó hiện tiền thôi. Thế thì cái nhận biết hiện tiền không phê phán, đó là cái tâm không sinh không diệt, nó đang hiển hiện từng phút từng giây trong đời sống của ta. Mình đi tới, mình đi lui, mình ăn, mình uống, mình ngủ, vân vân, mình làm mọi việc, có lúc nào mà không có cái sự nhận biết hiện tiền này đâu. Và cái nhận biết hiện tiền này, thưa các vị, nó vô cùng là linh thông, nó vô cùng tuyệt vời. Các vị sống được một chút xíu thôi thì các vị sẽ thấy một điều rằng mình rất là nhẹ, rất là thênh thang. Và tất cả những việc làm trong công phu thiền tập là chỉ làm cho chúng ta quen với điều này, để sống được với điều này thôi, chứ không có chi mà ghê gớm cả. Khi ta mấp mé được cái con đường này để sống được với nó, thì khi lòng mình khởi một cái chút buồn phiền, lo lắng, bất an, hoặc sinh khởi tiếng nói thầm thì các vị liền làm được một việc, đó là làm nhân chứng nhận biết cái sinh diệt của tâm thức. Đang là người nhìn thấy cái dòng chảy ý thức nó đang thầm thì trong đây, chứ các vị không có đồng nhất ta là sự suy nghĩ. Bây giờ các vị là một con người nhìn thấy sự suy nghĩ đang trôi ngang trước mắt các vị. Rồi từ cái điều này, thưa các vị, ta có thể dùng một cái ví dụ khác để nhận diện được. Đó là dù chưa tu giỏi nhưng mà thể ngộ được điều này thì mình đoạn được phiền não rồi đó. Đoạn được không? Đâu có gì khó. Tại vì khi phiền não sinh khởi, khi âu lo sinh khởi, khi lo lắng sinh khởi, khi cái thù ghét trong tâm thức các vị mà nó sinh khởi, thì có cần mời ai biết giùm cho là tâm tôi nó đang buồn phiền, nó nhận thức không? Không. Ta có quyền mời Phật bên trong của chính ta, tức là cái năng lực nhận biết của ta, nhìn thấy cái buồn đang sinh khởi trong ta. Nhìn được không? Thưa các vị, tại mình không muốn nhìn thôi. Tại mình thấy nó là mình vắng nó thì mình chết mất, cho nên mình thích như vậy, mình để nó thôi. Chứ bằng các vị có khả năng muốn đoạn trừ, muốn lòng mình an ổn, thì các vị có quyền lui về, các vị nhìn đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an, đây là cái lo âu phiền muộn của tôi. Mà tôi là con người, tôi là năng lực, tôi là tuệ giác, tôi là năng lực tuệ tri trong kinh Phật dạy. Nhận biết nó đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Đặt nó ra phía trước, lui lại, nhìn nó. được chứ. Mình dùng cái hình dung đó để nói, nhưng mà kỳ thực không có lui đi đâu cả. Các vị chỉ cần làm một việc nhớ và quên thôi. Nhớ thì ta là cái thấy, buồn nhẫn là cái bị thấy. Quên thì ta thấy ta là buồn nhẫn, thế thôi. Vô cùng là đơn giản. Nó còn nhanh hơn trở bằng tay thế này. Và người xưa gọi là tróc tay. Tróc tay, tróc tay thế này là diệt sạch hết nghiệp thức của Tam A Tăng Kỳ là như vậy. Và chúng ta chưa cần nói đến cái chuyện diệt sạch nghiệp thức của Tam A Tăng Kỳ. Anh đang chìm trong khổ đau phiền muộn, đang bị dùi dập, đang bị dày dò trong nỗi phiền muộn bất an. Anh chỉ cần lui lại anh nhìn, thì những nỗi phiền muộn bất an kia là cái bị nhìn. Anh là người nhìn. Và khi anh là cái người nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì anh có phiền não không? Ta cách ly được phiền não ra xa. Và thưa các vị, không cần vạch một đường biên, không cần có cái vĩ tuyến 17 gì cả. Và tự nhiên các vị vạch được một đường biên, đây là phiền não, tôi là người thấy phiền não, thì phiền não liền bốc hơi bay đi mất. Và khi có được một chút giác ngộ về điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, thì người ta gọi là tin tự tâm. Mà khi các vị khởi được niềm tin tự tâm như thế, thưa các vị, một ngày sống giữa trần đời, cái năng lực tu của mình không cần đầu tư nhiều lắm. Không phải là mình nghiến răng nghiến lợi gì để tu cả, mình tu như trò chơi, tu đùa đùa thôi, tu cho vui thôi. Nhưng mà phiền não, thưa các vị, không có điều kiện sinh khởi trong tâm thức các vị. Và niềm vui không cần mời gọi, tự nhiên nó đến. Và khi niềm vui đến thì hạnh phúc liền có mặt, an lạc liền có mặt, phước lành liền sinh trưởng. Còn nếu mình không thể khởi phát được niềm tin tự tâm như thế, thì thưa các vị, con đường tu nó rất là tày trần. Mình chỉ giật giờ trên cái niềm tin cảm tính nơi tâm bảo thôi. Tới chùa sinh hoạt cho vui, mà bữa nào thầy có vẻ xử sự không tốt thì mình ở nhà cho rồi, chứ tu làm chi. Rồi mai kia mốt nọ có thầy nào đến đây, chỉ cần vài ba thời giảng pháp kích bác tâm thức Phật tử, thì các Phật tử phân hóa ra thành từng mảnh như thủy tinh vỡ. Thế thì thưa các vị, cái công trình làm đạo không xây dựng được, và cái công trình tu ta bị đổ từ nền móng, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là thấy gần 10 giờ, chúng ta sẽ dừng ở đây. Hẹn hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục vào cái phần này, thưa các vị.
Mm-hmm.